và nó từ nhỏ tới lớn chỉ có mình chồng con đụng vô người con được, mà mình dùng nắm eo lắc lại lắc lại đẩy lại để xuống. Bà nói thành thật, thầy ơi con bị phạm giới rồi. Đó con phạm giới gì? Khẩu nghiệp bà tám không có, dạy giới tà dâm. Trời, cô nghiệp cụ gì mà cụ tà dâm với ai? Kiếm Minh Dương, tôi muốn xỉu. tôi quản hộ, tôi giật, đừng chuyện này gì đại của cô thương tôi đừng có nói trước đại chúng. Bà đòi là coi như lên để mà tắt bạch đó, tôi đừng cô thương Minh Dương thì thương tôi. Tôi chẳng ra té ra nói là con già hồi sáng còn lại chứ đầu tiên bây giờ mới nói con sám hối với con thôi vậy là từ xưa con giống nó tháo con bị phạm giới tại dâm với chồng tôi từ sau bà này kỳ vậy chỉ ai nó giờ cái ông Minh Như thành ra con lại hồi sáng là con không có an lạc thì con cứ né con lại con sợ ôm kéo qua kéo lại mà con khủng hoảng luôn không có an lạc chút nào hết. Cái chuyện thứ hai là cái chuyện của quan tài, có mấy bà lại cái hỏi thầy nãy thầy có thấy con gia đình của con ở dưới Bô Sa chạy lên nó vô đi bữa lễ Phật không, nó vô cái nó lại thấy cái quan tài thừa đầu năm vô cái quan tài cái bỏ chạy mất mẹ hết. Tôi đang ở dưới cái gọi thôi nói thầy con có mấy đứa cháu từ Bô Sa nó lên nó đến lễ sư ông, cái tôi chuẩn bị mình cũng bận mình chạy vô mình ngồi mình chờ ngồi ở vỗ cửa tôi nó đâu có ra nó vô tôi biểu lại Phật trước lại Phật xong nó vô nó đầu năm tự nhiên thấy cái quan tài xuống cái bỏ chạy mẹ nó cho rồi chui như cái vậy. Nó nói thầy dẹp dùng cái quan tài để mất Phật tử hết. Không có chùa nào mà Tết chơi cái quan tài vô biểu lại thấy cái quan tài. Tôi mới nói đúng rồi, không thấy quan tài không đủ lễ. Phải không? Thì bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, nãy cô Quỳnh Dung cũng có bị cụm lẹ của thầy ơi. Cái này mất Phật tử lắm thầy ơi, dẹp bớt đi chờ qua mùng 4 rồi đưa ra lại. Tôi nói cho quý vị nghe, cái này mà người Việt mình kêu là cái gì quý vị? Cái thọ. Rồi tôi hỏi quý vị đó, ngày xưa ông bà của mình ở chùa, tôi biết tôi còn nhỏ trong chùa đó, mà tài sản quý giá người ta không có sách đi bác mà bỏ vào cái hồn và cái rương khóa lại phải không? Cái hồn về bác và cái rương đó là những cái vật quý mới bỏ vô phải không quý vị? Mà cái này là cái thọ, chúng ta cầu gì? Phước, lộc và thọ. Mà tại sao ngu quá vậy? Cái này cái thọ là cái chứa cái quý nhất, mà quý nhất không phải là cái body của chúng ta không quý vị? Hả? Muốn thọ mà không vô chọn, hiểu chưa? Cái danh từ vì lý do đó mà những bà già xưa, ông già xưa mà mua cái thọ này để trong nhà rồi đó, không chết, có tin không? Như vậy tôi muốn người nào leo vô, tôi nói hồi sáng này leo vô đó là người đó tăng 10 năm tuổi thọ đó. Dạ, yeah, lên 10 năm tuổi thọ đó. Ngày hôm qua là cái người đầu tiên là, rồi còn trừ cái cô mà cô Nguyên Tịnh, cô đang bị bệnh nặng mà không sao, nhưng mà cái người nào mà không bệnh gì mà vô đó đó là 10 năm tuổi thọ đó quý vị. Trời ơi, hồi tôi mua 4,000-5,000 có ông thầy quốc danh nào mà dám mua, tôi chỉ có quốc gia mới mua cái này cho quý vị mà quý vị còn chê nữa. Nghe chưa? Quý vị muốn phước lộc thọ phải không?
Đúng.
Phải không? Vô chùa giữ đàn dược sư là có phước, ông thầy cho ăn thoải mái là có lộc, cho vô quan tài là được thọ mà có đòi cái gì nữa. Giờ thấy rõ chưa? Vô cái này thì coi như trong cuộc đời người ta nó chỉ khi nào chết rồi không biết nó đi về đâu mà không thấy được phim, mà mình thấy được mình nằm trong quan tài đó là cái phước còn gì nữa. Không có gì mà sợ, nhưng mà thôi nói vậy tới ngày mai khi vô phòng tôi kết đi dùng cái. Tại vì Phật tử đời nay mở trí huệ có bao nhiêu mà cái Phật tử mà sợ quan tài còn nhiều lắm. Thì bây giờ tối nay đó tôi nói rõ, đem vô phòng của sư phụ đi, để tối nay sư phụ ngủ trong cho nó ấm. Tôi thấy là chắc cũng có lý ha. Phải đem dẹp tới đêm đầu năm rồi, hồi sáng giờ tôi mất nhiều mối lắm quý vị ơi. Quý vị cái quan tài này nó hãm tài tôi dữ lắm. Bây giờ chỉ có khiêng vô phòng sư phụ thôi. Đó, chứ gì như mình Diễn Châu được thái thái này đó. Đó. Vậy là tối nay đem gấp nha. Càng sớm càng tốt ha. Tôi mất mối quá nhiều phải không? Tôi thử cái động lực của đệ tử thôi, không sao đâu. cái này tu đối với mình đó là mình không có phải là vì tiền đâu, mà để coi cái trình độ Phật tử như thế nào. Quý vị thấy không, chúng ta sinh ra đời là phải trước sau cái chỗ đến của chúng ta là cái hồn mà tại sao phải sợ vậy quý vị? Quý vị toàn là sống trên giả không à, hả? Mình á coi như là chúc nhau trăm năm hạnh phúc mà sống chưa. Bây giờ tôi hỏi nè, có nhiều người lập gia đình á là hai mươi mấy tuổi mới lập gia đình mà sống tới bảy tuổi đã chết rồi, bảy chục tuổi bảy mấy rồi, phải không? Mà chúc trăm năm hạnh phúc thì vui lắm, anh mà đâu có nói láo à. Mà mình á coi như là cái tiệm mình á ế gần chết mà lợi tặng cho giấy là coi như là hòa làm ăn hồng phát phát tài thì phái. Thành ra những cái chúng ta thích những cái mà giả dối không à, thành ra không đúng, mà chỉ thật trực chỉ thẳng thì không thích. Cái gì thấy rõ không? Thành ra nhưng mà tôi nói chứ thế gian mà nó có nhiều lắm, chúng sanh nó chịu bệnh lắm. Thành ra tôi chào hàng từ mấy bữa nay tôi cũng biết cái thiệt thòi, nhiều người cũng cộng lên tôi lắm. Tại con cháu họ lên họ thấy là họ trở họ chạy hết à. Nhưng mà tối nay đem vô phòng thầy đi, chút nữa thanh niên đem vô dọn dẹp sạch sẽ. Tôi cũng chả phải là tôi sợ mấy cái người đóng đến đâu, nhưng mà tại vì thứ bảy này đó, phái đoàn của City Hoa Kỳ nó vô, nó đến nó thấy nó chạy nữa là kẹt tôi đó. Nghị viên thành phố, rồi tỉnh sát trưởng, phái được phong minh, rồi 20 người ở trong City này nó xuống nó thăm á. Thành ra là phải, vì tôi sợ City mà tôi dẹp, chứ tôi không phải sợ mấy cái bà mà chết nhát đó đâu. Nó thực tế mà nói thì dẹp đi, chút nữa mấy ta cần thanh niên mạnh mạnh á, dẹp cho thầy.
Đó.
Thiệt đó con. Tại vì nhiều người mình không sợ, tại vì tụi con thân thầy không sợ. Nhưng mà những người lần đầu tiên họ đến đây họ thấy này, họ tưởng hồn đó. Những đệ tử của thầy hiểu rõ không sợ, mà những người mới đó, họ đến đây đó họ sợ lắm. Đó. Cô sợ hả? Gì đâu mà sợ dữ vậy?
Sao bài phút được vô?
Thế bà ngồi phải nhắm mắt không à? Hè, khi tôi nói bà ngồi nghe có bà cứ nhắm mắt hoài. Vậy là cô làm tiền kheo đi, sao cô đi hộ niệm cho người ta? Cái thọ, cái này kêu là cái thọ mà cũng... Cái này kêu là cái thọ đó quý vị. Tôi muốn được phước lộc thọ cho quý vị, mà quý vị không muốn là thôi rồi. Có phải còn nói cho cái kia là vừa được làm quan mà được có tài đọc nữa, quan tài cũng là ngon nữa, vừa là quan mà vừa là tài nữa, tốt lắm. Rồi bây giờ chúng ta ngồi xuống, chúng ta bắt đầu giảng pháp. Và tại vì nó còn nhiều cái vấn đề, bây giờ tôi giảng pháp nha. Tôi nghe được cái vụ Minh Như rồi đó, cho bà cụ đó đừng có buồn đó nha. Ngày mai Minh Như cấm không được rời vào người của các bà cụ nữa. Đây để mà tôi mời quý vị chắp tay niệm Phật để chúng ta bắt đầu pháp thoại hôm nay. Rồi tới 10 giờ, bây giờ là 8 giờ mấy, tôi giảng tới 9 giờ rưỡi. Sau đó quý vị về nghỉ giải y, rồi 10 giờ quý vị ra Đài Quan Âm để tôi bắt đầu tôi cho bắt xong đầu năm. Ha, rồi giữ lá xăm đó, rồi sau đó mỗi ngày tôi sẽ có thời gian tôi 2-3 tiếng gì đó tôi giải xăm cho quý vị ha. Thì 10 giờ ra Đài Quan Âm ha. 10 giờ tối bây giờ chúng tôi mời quý vị chắp tay lời niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu buổi pháp thoại tối nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca đây, họ gặp thầy và họ đưa tờ giấy này đây, thầy đọc ra. Thưa thầy, con xin thầy giúp giải thích những thắc mắc sau đây của con. Thứ nhất, cúng ông bà là điều phải làm, nhưng phải cúng tới bao nhiêu năm? Nếu ông bà đã đi đầu thai thì khi mình cúng ai chứng, tức là ai ăn đó? Đây câu hỏi này, thật ra cúng ông bà là dành cho những người mà như bên mật tông mới biết rõ, là dùng phô hoa hoặc là những người hộ niệm như tôi. Khi tôi thử thổi tướng mà tôi biết là cái bà này, nếu mà bà nóng với lòng bằng chân á thì mình cúng á bà cũng không ăn được vì bà xuống địa ngục. Mà trong địa ngục á ai vào đó được chỉ có quay thần hoặc là do nghiệp lực. Quay thần là cảnh sát mới vào nhà tù được, luật sư mới vào nhà tù được. Tôi có thể vào nhà tù để giảng đạo cho nhà tù nhân được, nhưng mà những người hoài ra nghiệp lực là nghiệp trộm, nghiệp cướp, nghiệp giết người mới vô nhà tù. Thì những người đó mình cúng cái thần lực của phàm tăng ăn không được, nếu mà thổi tướng nóng ở lòng bằng chân đi được không, nấu trên ở đầu gối là đi vào loại súc sanh á, thì mình cúng á cái lợi đó hưởng được. Ồ sao kỳ vậy, đầu thai làm con chó, con heo, con bò, con gà ha. Thì khi mình cúng dưới này đó, nó đang một con gà nó đang bươi nó ăn vậy đó, cái bữa cúng đó nó dỗ mình cúng mà ông bà mình làm con gà, thì tự động ngày đó cái phước báo nó dồn xuống dưới, thì cái ông chủ nhà tự nhiên ông hứng đến ngồi thấy gà bươi, ông hút luôn gạo ông đổ cho ăn ha. Hoặc là một cái con bò con trâu gì đó người ta lại giục cho bó cỏ. Hoặc là nếu là con heo mà cúng mà cái lực mạnh á, con heo nó bị con bò cạp cắn chết liền và xả ngay cái báo thân nó và đầu thai để mình trở về trong tìm lại rồi người đó lên, thì cái loại đó là những cái dân viên đó. Còn nếu mà họ sanh về loài người á vẫn ăn được. Thí dụ bây giờ ông nội của quý vị đã chết rồi, ba quý vị đã chết rồi, lúc thử thổi tướng là nóng ở ngực, ông ta đang đầu thai bây giờ là một đứa nhỏ que que, đứa nhỏ đó đang khoảng chừng 10 tuổi, thì tự nhiên bây giờ quý vị cúng một cái nó đang ở cái nhà nào đó, là tự động cái phước quý vị cúng như vậy đó, cái lễ vật đó, cái phước báo như vậy đó, thì tự động đứa nhỏ đó tới nay nó lợi người ta lì xì mua quà mua cáp đồ cho nó, đứa nhỏ nhận được cái đó à. Đó là gì? Hoặc là người đó đã lớn, ông nội quý vị, bà nội quý vị đã đang làm một cái người đang làm ăn mà họ đang thất bại, tự động lại là họ lại có một công việc làm ở một cái kiếp nào đó mình không thấy, đó là trong kinh có nói rõ. Còn cái loại mà ăn nhiều nhất là loại ngạ quỷ, người nào mà có thổi tướng nóng ở bụng mà loại ngạ quỷ là loại quỷ đói, tại vì cái loại này nó có thần thông. Quý vị nhớ trong cái kinh mà nói về ngài A Nan á, sở dĩ mà có cái nghi thức mà cúng thí thực là ngài A Nan bữa đó ngài nằm mơ, ngài chưa có thần thông, ngài thấy có một mấy con quỷ, nó nói ông phải làm nghi thức cúng cho tôi ăn, nếu không ngày mai tôi sẽ vô bóp cổ ông. Tại vì loài ngạ quỷ là nó có thần thông mà nó lại không có nghiệp ăn được, tại vì mình đem một cái bát cơm lên thì nó nhìn nó thấy cái nghiệp đó là lửa, ly một ly nước lên không có câu thần chú mà sáng mình tụng Nam Mô Tu Rô Bà Gia đó là thấy đây là máu, nó không ăn được, chứ không có phải. Trong loài người này cũng vậy quý vị, có những người hết thuốc ăn rồi đó quý vị thấy, ăn cái gì nó cũng bị nằm trong lưới cho bác sĩ cấm có không quý vị? Quý vị nhớ khi quý vị mà hết phước, bắt đầu thấy phước mình suy rồi đó, là quý vị ăn cái gì nó cũng nằm trong cái lưới bị cấm á. À, ăn này mỡ nhiều cũng được nè, đường nhiều cũng được nè, cái này cao máu nè, cholesterol nè, ăn cái lượng organic nè, rốt cuộc là quý vị ông bác sĩ đưa cái lưới rồi quý vị giống như là thầy chùa mà ăn chay mà ăn chay nhà nghèo có không quý vị? Nhất là những người bị bệnh già, thành ra có người có phước á, là ăn cái gì không bị dị ứng. Và cái người không có phước á, ăn cái món gì cũng dị ứng có quý vị. Từ đó quý vị cùng là loài người nhưng mà có phước á, thì cái người có phước không phải là cái người ăn đồ cao lương mỹ vị, mà người có phước là ăn cái gì cũng không bị dị ứng và ăn cái gì cũng thấy ngon hết mới là người có phước, đúng không quý vị? À, cái loại đó ăn cái gì cũng được hết, đồ dở ăn cũng thấy ngon nữa, mà mình có cái loại kén ăn là cái loại đó là vô phước đó. Cái loại một kén ăn mới ăn được là loại đời trước cúng dường đồ ăn cho người ta rồi tiếp, cúng về nhà tiếp. Thì bây giờ được phước là ta dọn lên một mâm trong bổ đề mà ăn không được, ăn vô là bệnh là ở là no gì hết. Thì bây giờ ở trong gia đình này ông đừng nói vậy đó, có hồng đức của nó của trên người cũng có một người bà con bây giờ làm có tiền nhiều lắm, bây giờ ăn không được, công đức biết có đây không, chắc đi ngủ rồi hả? Thành ra quý vị thấy đó là loài ngạ quỷ. Nếu mà ông bà quý vị làm loài ngạ quỷ ăn rất là ngon, tại vì lúc đó là đang đói, rồi nhờ những câu thần chú, cái lực của đại chúng vào trưa mình tụng kinh đó, dù tụng một mình quý vị chú biến thực á, quý vị tụng cả ngày mới được 600-700 tiếng, nhưng mà tự nhiên 300-400 người tụng 3 lần nó nhân lên là 1,500, thì hiểu thầy nói không? Thành cái lực rất là mạnh, họ ăn được mà lại quy y cho họ, cái họ nghe, cái họ lên đây họ xóa cái kiếp ngạ quỷ liền. Bởi vì kiếp ngạ quỷ là họ có thần thông, họ ngồi dưới này họ thấy được trên này hết, nhưng mà họ không có nghiệp, họ thấy đồ ăn mà ăn không được, họ đi ngang dòng sông họ thấy nước đâu mà họ đối với họ là máu với lửa, họ ăn được cái nghiệp họ như vậy. Cũng như sầu riêng là người mà không nghiệp sầu riêng nghe nó hôi lắm, người Mỹ nghe sầu riêng mà hôi. Rồi tôi nói cho mình, còn cái loại mà nhân phi nhân ăn được là loại quỷ thần á, loại cô hồn á, lang thang á. Quý vị tưởng ông bà quý vị chết rồi là đồ thai liền không có dễ đâu, tìm cha mẹ khó lắm, bởi vì quý vị phá thai nó không có gì lắm. Cái phước của nó, ví dụ như tôi nói ngay bây giờ thầy thấy vô thiền trơn đi, Thiện Chương quy y sư phụ nên mấy năm rồi, cả cuộc đời Thiện Chương cũng có phước đức, cũng làm phi công, rồi cứ tỷ tích lũy được một cái phước báo thế này để đi nè. Bây giờ trong mật tâm họ nói rất là rõ, quý vị muốn biết đi về đâu, quý vị có thể có bài toán rất đơn giản luôn. Tôi mới vừa coi tới cái tập mà sư ông Kiến Châu để lại cho coi, rất là dễ dàng. Mình ngồi cuối năm á, mình sắp lâm chung, mình quán lại. Từ khi mình có mặt ở trên thế gian này, mình cứ làm bài toán thôi. Mình cho, mình làm ra vật chất cho xã hội, mình làm những việc lợi ích cho quần chúng nhiều, cho đại chúng nhiều, hay là mình đang vay mượn của đại chúng nhiều. Tôi nói thí dụ, một người mà qua đây không có làm gì hết, cái người đó ăn cái quyền lợi gì của một chính quyền đó, thì cái người đó đang vay nợ ở quốc gia Hoa Kỳ này. Tôi thí dụ nha, lấy cái kinh nghiệm của tôi là một thiền nhân. Tôi từ ở Việt Nam qua năm 1980, khi qua đảo rồi, rồi sau đó tôi đến đây là với cái túi hồi xưa là ICM với một cái I-94, một cái lá hình phổi, đúng không quý vị? Và đây lên nó lên bộ về lên văn phòng UCC, nó mới làm cho mình cái thẻ social, rồi nó làm là giải có riêng kha. Và tôi ăn được như vậy là tôi nhớ anh hồi nó cho 300 đô, 1980 300 đô mà ăn được, hồi nó cho mình ăn, hồi nó như là 18 tháng là 3 năm thì tôi cũng lâu đó tôi quên rồi, cái tiền để mình đi học đó. Nhưng mà 300 hồi đó nó lớn lắm quý vị, 1980 300 lớn lắm quý vị, tin không? Lớn lắm, trứng một dĩa trứng vậy có mấy chục sen thôi. Và đi vô 7-11 đó tôi nhớ là mấy sen tôi vẫn mua đồ được đó quý vị. À, 50 sen tôi vẫn mua được kẹo đồ. Nhưng mà tôi vậy tôi vay mượn đúng như vậy đó là phạt 3 năm. Nhưng mà sau này bây giờ tôi đi làm lại tới giờ này, tôi ăn đúng 3 năm, 81, 82, 83. Và từ 83 tới giờ thầy vẫn còn đi làm. Thì tôi đóng thế từ 83 tới bây giờ, cái tiền tôi đóng thế nhiều hơn lời tôi nhận, tức là tôi không nợ của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ thầy nói không? Tôi không có gì để đem hết. Là như vậy rồi tôi vô trong đây tôi lãnh cái chùa này, tôi vẫn còn đi làm, tôi xài bằng tiền tôi, tức là tôi không nợ của Đạt Na Tinh Thí. Rồi tôi điều hành cái này, tôi không đứng tại tổ, không đứng nhà băng, tôi không có ôn cái gì đây, mà tôi để có ban bệ đứng là nông đồ phích, tôi cũng không có tài sản gì hết. Thì khi tôi đứt hơi, tôi làm được bao nhiêu công đức, tôi đóng thế bao nhiêu tiền của tôi làm, tôi đem được một cái tài sản qua bên kia cõi người là 2 triệu đô la. Thì tôi bắt đầu trong thời gian đó tôi không có được lên cõi trời, tôi mới đi tìm cha mẹ tôi. Mà cái ông già tôi đó, ông để lại cái tài sản 3 triệu, tôi cũng không vô được. Mà ông già tôi đó, ông có duyên làm cha tôi, mà ông có tài sản 100 ngàn, tôi cũng không vô được. Rồi tôi là đạo Phật, mà ba tôi đó, ông đó có tài sản 3 triệu đô la, giống như cái phước đức của tôi, mà ông lại đạo Tin Lành, tôi cũng không vô. Thành nó đủ hết tất cả điều kiện đó rồi thì tôi mới nhập thai được. Thành ra mỗi một lần mà quý vị chuyển kiếp đầu thai, thì cái người đàn ông ra qua cái giai đoạn là phải vào trong loài bàn xanh, là quá sanh vào trong một cái con tinh trùng của người cha mình đó quý vị. Con tinh trùng người cha mình đó là nó di động được không quý vị? Nó có hai loại, nếu chúng ta là con trai thì chúng ta loại là di trùng đực, là có tinh trùng X, còn nếu là con gái là Y hay cái gì đó. Thì khi chúng ta một lần cha chúng ta làm chuyện mà dâm dục, làm chuyện phối hợp, thì chúng ta sẽ đua khoảng chừng mấy triệu con tinh trùng đó, đua để lọt vào trong cái trứng của bà mẹ. Thì khi mà chúng ta đầu tiên mà chúng ta đua như vậy, một trận đua kéo dài 24 tiếng đồng hồ theo như quý vị học đó, mà nếu chúng ta lọt vào được ở trong cái trứng đó, cái tỷ lệ quý vị thấy 1 trên mấy triệu người để thắng được những con kia. Chúng ta lọt vào trong cái trứng của người mẹ xong thì tự động cái trứng đó nó tiết ra một hóa chất, nó giết hết mấy triệu tên tinh trùng bãi tận kia, có không quý vị? Như vậy đâu có dễ đâu quý vị ha. Rồi chúng ta chui vào chưa chắc là ba má để tha nữa. Ba má mà chúng ta có phước đó, vô vào cái nhà đó họ 4 đứa con gái rồi họ đang cầu tự, thì chúng ta có phước. Mà vô đó gặp nhà đó là 4 thằng con trai, mà bây giờ đi tới tháng thứ 3 thứ 4 nó đi ô ta sao đây là thêm thằng con trai ngũ quỷ, dứt dây thằng này liền. Có không quý vị? Họ sợ ngũ quỷ. Thành như vậy chúng ta đau khổ không? Mà mất cái cơ hội đó rồi thì chúng ta không có cái cơ hội để mà trở lại làm người. Bởi vậy Đức Phật nói là được cái thân người này giống như con rùa mù ở dưới đáy biển 1000 năm nó mới nổi lên một lần, rồi có một tấm gián trôi dạt trên biển Đông á, anh em kia mà nó lọt trúng cái lỗ đó, thì chúng ta gá vào trong cái trứng mẹ, nhập vào trong cái những con tinh trùng của cha mình để làm di chuyển, để mà đánh thắng được 1 triệu 2 triệu con tinh trùng khác để giành được một cái thân, mà thân đàn ông đó là khó được. Chúng ta tu dữ lắm. Phật không nói thân chư thiên dễ, thân chư thiên chúng ta cái ảnh hồn chúng ta quá sanh lên, không cần qua giai đoạn là phải có đất nước do lửa, mà thân này chúng ta phải nhập thai, nhập thai phải tìm cha mẹ. Mà muốn thành quỷ nó biến cái ảo xuống thành quỷ liền, không cần nhập thai. Làm con chó con mèo nó không bao giờ mà nó phá thai vô liền, À, con chó con mèo vô, nhưng mà chó mèo Mỹ nó tiến hết rồi nha. À, thành từ đó chúng ta thấy không có đơn giản. Thì trong này nó hỏi cúng ông bà để làm gì? Nếu ông bà con đọa vào lòng ngạ quỷ, ông bà con được hưởng. Nếu ông bà con còn một cái loại là nhân phi nhân, tức là cô hồn, có những ngôi nhà ma từ thế kỷ 18 tới giờ mà cái người chủ nhà họ chưa siêu, ở bên Anh có không quý vị, bên Mỹ có không? Thì như vậy họ ở ngoài, họ bám víu vào đó, họ có đi, họ sống hoài vậy, họ sống bằng cái tâm tưởng. Thành ra từ vậy cúng ông bà là cúng bao nhiêu năm? Thật sự ra nếu mà họ đi đầu thai làm người thì 49 ngày, làm trâu bò 49 ngày, làm ngạ quỷ là đi liền ngay trong vòng, cái thử thách đầu tiên là đi dùng ngạ quỷ vì quá xanh, mà làm chư thiên thì đi liền ngay trong phút đó vừa xuất ra. À, mà làm coi như là con người thì phải trải qua kiếm cha mẹ rất là khó. Mà cha mẹ bây giờ ở nước Mỹ mỗi một ngày phá thai dài chục ngàn đứa nhỏ bị giết ở trong các cái chỗ ở Boston. Như vậy quý vị thấy, rồi cúng như vậy để về. Cúng như vậy để mình nhân cái bữa cơm này con cháu nó hội tụ về ăn cơm. Cũng như bữa nay này, do quý vị đem thầy cúng ông bà, thầy khai thị quý vị nghe pháp, rồi từ đó quý vị khai mở được trí huệ, rồi quý vị mới thấy đến chùa cái nhân duyên để cho con cháu của quý vị nó cúng như vậy, nó nghe ông thầy, nó có nhân duyên nó gặp được một vị mà thầy chân chánh cúng khai thị. Quý vị lần đầu, có vị nào mà lần đầu tiên đến đây để coi thầy cúng cơm, đưa tay thầy coi, lần đầu tiên đưa tay, lần đầu tiên mà giữ cái lễ cúng cơm với Địa Tạng á, quý vị đưa xuống. Quý vị mà cúng quen rồi, quý vị phiêu lưng thấy thầy cũng khác phải không? Và quý vị khởi một cái tâm rất là thích thú, quý vị nói ước gì sang năm là cúng mình đi cúng nữa, có không? Có phải là đó là cái duyên những người đến đầu tiên, những người đệ tử thường thấy thầy cúng quen thường quá, à thì hôm nay cúng thường quá, nhưng mà những người lần đầu tiên đến pháp hội này thấy thầy cúng, quý vị thấy rất là happy. Thầy cúng lên trên một tiếng rưỡi đồng hồ, cúng đâu ra đó đàng hoàng, rõ ràng. Và các chùa khác họ cúng dông, ông trụ trì không cúng đâu, họ đưa cho cái người đẳng cấp thấp nhất để cúng, cái gì tin chú tiểu và sư tô cũng có không, họ đọc trả thả nợ quỷ thần 15 phút, kèn kèn tóc tóc, mà quý vị không biết họ nói cái gì hết, tại túng chữ Hán không ạ. Thành ra cái kỹ thuật mà cúng dông như vậy mà gặp một vị thầy mà họ cúng tiếng Việt thì con cháu quý vị nó thấm thía, và do đó nó có duyên, nó nghe pháp, nó khai mở trí huệ, và làm như vậy từ đó con quý vị thay vì nó đi vào ác đạo, nó sẽ nhờ này nó sẽ đi vào thiện đạo. Thì quý vị cho quý vị một cái nhà quý vị ở một năm, mà cho quý vị một cái 100 ngàn quý vị xài cũng dài năm, nhưng mà cho quý vị từ cái loài người thăng tiến lên cõi trời, và quý vị đi luân hồi, quý vị cái luân hồi trong loài người và loài trời là giúp cho quý vị thoát được cái là địa ngục đạo quỷ súc sanh. Cái đó là cái công đức của Phật không thể nghĩ bàn được, không thể nghĩ bàn được. Quý vị nghĩ coi, nếu tôi không gặp hòa thượng ân sư thượng thiên hạ hóa dạy dỗ cho tôi, thì giờ này dưới cái ma giáo và cái lanh lĩnh của tôi cũng về đời, tôi tạo bao nhiêu tội quý vị. Nếu mà không có giáo pháp Đức Phật đặt ra ngũ giới, bây giờ chúng ta có trên 1 tỷ tín đồ Phật giáo, thì chúng ta bình quân chúng ta ăn mỗi một năm một người cho một con gà thôi, một con vịt thôi, một con cua rang muối thôi, thì chúng ta cứu được, nhờ cái giáo pháp Đức Phật cứu được hàng tỷ con vật khỏi chết, có phải không quý vị? Nếu không có Đức Phật xuất hiện ở đời thì rất nhiều chúng sanh bị chết. Nếu không có Đức Phật xuất hiện ở đời thì rất nhiều bào thai bị giết. Nếu không có Đức Phật xuất hiện ở đời thì có nhiều bà mẹ đau khổ vì những thằng con trai và con dâu bất hiếu, con gái bất nghĩa, thằng rể vô tình. Công đức vô chư Phật, vô phương nghĩ bàn. Thấy rõ chưa? Thì như vậy quý vị mới thấy rằng đối với mình thấy thường lắm. À, như bây giờ cặp vợ chồng thì Chicago nó đang tan vỡ, hay nó đang mà thêm nó hạnh phúc đó, cái đó quý vị thấy nó quý lắm. Mà nhiều khi cho cái tiền á nó xài hết, mà cho cái hạnh phúc gia đình để nó tiếp tục nuôi đứa con bệnh hoạn trở lên á, thì cái đó đứa con gái sau này mà nó lớn lên nó tìm lại sư ông, nó nói là con bây giờ con biết ngày nay mà con còn sống đây, à, con được ba má con hạnh phúc đây, thì công đức của sư ông nó dù cho con tiền mua bằng biển, con cũng không quý rằng giờ này con vẫn còn cha còn mẹ, phải không quý vị? Cái đó mới là công đức đó quý vị. Từ nay quý vị phải nhớ rằng khi đạo Phật là khai mở trí huệ, thành ra tóm lại cúng có lợi lắm. Nếu người đó đang đọa vào loài ngạ quỷ ăn được và được quy y thì họ vô, mà loài ngạ quỷ chỉ cần chuyển thăm một cái là họ lên đây liền, họ chỉ cái chuyển một cái là họ lên liền, à, giảng pháp nghe họ chuyển thì họ lên liền. rồi cái loài mà loài người đó thì họ đang ở bên cái cảnh giới nào đó thì họ lại được những làm ăn để họ trúng bánh tự nhiên, họ có củ bệnh tài tự nhiên họ mua trúng số. Như vừa rồi đó, hai người nào mà trúng cái giải mà super loto mình mấy trăm triệu đó, thì cái tay đó báo nhiêu triệu người mua là sao vậy nè? Có thể là ở một cái thế giới nào đó, một cái dòng họ nào đó, họ hồi hướng cho hai tên này mà cúng lớn lắm, rồi cái tự động họ trúng một cái món tiền rất là lớn, là tương đương đó. À, quý vị thấy có những cái, còn nếu mà không có người, người ta về cõi trời thì họ không cần, về cõi trời họ không có cần cái đồ ăn của chư thiên mình đâu ha. À, nhưng mà những cõi thấp thì đi, nhưng mà đưa cái lợi là con cháu quý vị hàng năm nó về đó mà gặp một cái nhân duyên nào, gặp một vị thầy nào họ cúng mà nó đúng chỗ họ, cái họ quy y. Cũng như bữa nay đó, tôi bảo đảm tôi quy y được nhiều người là nhờ đến đây quý vị thấy cái cách hoằng pháp của thầy, cái cách cúng kiến của thầy. Mấy bà không tính quy y rồi thấy như vậy nhào vô quy y, phải không? Cái đó là nhờ ông bà mình có phước, là nhờ vậy, nhờ có đám dỗ của tao mà mày mới trở thành ra là đệ tử của Phật, thì như đó là gia đình đều có lợi. Rồi câu hỏi thứ hai, thực vật cũng có linh hồn, nhưng tại sao người tu hành lại phải ăn thực vật? Thực vật là loài vô tình, Đức Phật chia làm hai loài. Hữu tình là chúng ta, tức là có tinh tình thức. Vô tình là cái loài gỗ đá cây cỏ, loài cái cây đó đó, chẳng hạn như bây giờ cái đọt lan, cái khoai lang, hay là những cái bông hồng, nó vẫn có sự sống, nó vẫn sử dụng bằng cái bông này, vẫn được cấu tạo bằng đất, nước, gió và nhiệt độ là lửa. Chúng ta bỏ vào ở trên cái vùng bắc cực nó không phát triển được, mà chúng ta bỏ trên sa mạc nóng quá nó không được, nó phải ở một nhiệt độ trung bình từ 40 độ F cho tới 80 quá nó hư. Thành cái này cũng được cấu tạo được đất, nước, gió, lửa, nhưng mà nó không có cái tình thức, thành Đức Phật gọi là loài vô tình. Còn loài người chúng ta là loài hữu tình, nhưng mà hữu tình vô tình đồng viên chủng trí, có nghĩa là sao? Quý vị nghe câu đó không? Hữu tình vô tình đồng viên chủng trí, nó vô tình vậy. Nhưng mà quý vị nhớ một cái cây, hồi tôi nhớ hòa thượng tôi trồng ở ngoài chùa, tôi nhớ là hồi đó hòa thượng trụ trì, mà hòa thượng ân sư với tôi, mà hòa thượng Huệ Thành ấy, ở chùa Long Thiện ông chết ấy. Những cái cây bưởi mà ông trồng á, nó chết hết, quý vị có tin không? Hòa thượng chết năm nay thì sang năm những cây từ nó héo, nó rụng, nó buồn, nó chết. Thì lúc đó tôi mới hỏi tại sao cái loài này kêu là loài vô tình, mình cắt nó đâu biết đau, nó không có la, mà con chó của mày mình cắt nó đau, nó có vũ tình nó lên. Thì không ai trả lời được. Tới ngày tôi gặp hòa thượng ân sư thì ngài nói rằng khi hòa thượng mà bổn sư đầu đàn của con á, mà trồng cây đó, ngày ngày đó ngày săn sóc, ngày nói chuyện, đúng không quý vị? Ngày săn sóc, ngày nói chuyện, thì cây này là cái loài vô tình. Nhưng mà sẽ có những cái loại mà thần cây đó, họ mới cái đức của hòa thượng, hàng ngày hòa thượng thường ra đi đó nhường đó đức. Chẳng hạn như bây giờ tôi ngày nào đó tôi trồng cái cây nào tôi nói của tôi, rồi tôi lâu tôi về tôi thăm tôi nói ai có tưới cây cho tôi không, có săn sóc cho tôi không. Tại bây giờ tôi không có cây, tôi trồng tôi giao cho mấy cô Hồng Đức thầy chạy quán trồng, tôi không nói. Nhưng mà nếu một ngày nào tôi an thú điền viên, tôi nói là trồng cho thầy một cây bồ đề, trồng cho thầy một cái cây cái ma bồ nào đó, rồi lâu thì về thấy cái khô tôi nói, ê, ra đây tưới cây, tại sao bỏ quên cây này, và cây nào của thầy làm thì lúc nào đệ tử cũng sợ cây đó chết lo tưới và phân bón. Thì ai đến cái cây đó, chính những hàng thọ thần, những cái hương linh, những cái người mà vô đây đó mà kiểu như đi chui đó, mà họ không có chỗ ở. Cái người mà đi chính thức là cầm cái hình, cầm cái sớ cầu siêu, rồi có cái hình lấy triệu thỉnh rồi đặt vô thờ. Như nãy có cái ông nào đó, ông chúng nào đưa tay thì coi chú tên gì quên rồi, anh đem ca chú pháp danh gì, thiện chân này, anh đem ca. Thì chú nói con có làm lễ có sớ ông bà thì con vui về đây, rồi con muốn đưa hình của ông mẹ con vô tôi nói được, tại vì đây là hợp pháp. Rồi có những loại mà đưa ngang vô đó thì cái loại nó không có chỗ ở, họ không được vô. Họ đi lang thang này thì họ trụ được cái cây đó, họ làm thọ thần, họ gái vào đó và họ đặt cái ngã lên đó. Thành ra khi nào thầy về đó họ cũng ở trong đó, là tới một ngày nào đó cái cây thọ thần đó mà ai ra đó mà bị hái hay bậy, họ phạt, họ làm cho bệnh hoạn, là họ trở thành một cái con ma mà nó gái vào cái cây đó. Rồi ai mà lại đó mà nâng niu đó thì nó ban phước giáng quả, rồi từ từ nó linh. Chẳng hạn như bây giờ quý vị nghe không, con Liễu Thông nó đến đây không ai biết nó là ai hết. Hồi tôi chào hàng nó rồi nó nhìn thấy ma quỷ đồ theo, cái hồi nãy là người ta kết lai cho nó bao nhiêu không? Nhiều không? 30-40 người. Cái vài bữa người ta lại gặp nó, người ta nói là cho cái kẹo, cho cái bơ bông, cho cái củ mì, cho gì á. Thì lúc đó con Liễu Thông nó lại ban phước, mà chê nó thì nó kêu mấy ông thần giáng quả. Thấy không? Từ từ nó trở thành người đệ tử Phật, nó biến thành ra là nó đi lạc ra ngoài. Thì cái cây nó cũng vậy, ông hòa thượng ông chồng thì một vị thọ thành họ ở lâu ngày, tới hồi ông hòa thượng chết rồi đó thì không ai chăm sóc nó nữa. Hồi xưa ta chăm sóc nhiều cái cây đó thì có tươi còn sống, ai còn là tưới. Tới thời không phải cái cây nó chết, mà khi hòa thượng chết rồi tụi con đâu có kheo này nữa, tụi con bỏ riết thì cái cây hồi xưa nó được mập mà nó ăn uống đầy đủ, bây giờ nó thiếu chết là nó chết sớm. Như những ông sĩ quan mà vô tù, ông này mà mập ông nó chết trước rồi ông nó sống lại, đúng không quý vị? Chứ không ai giết hết á. Hữu tình vô tình đồng duyên dụng trí là tôi đặt cái ngã tôi, cái cây của tôi để tử tôi nó tưới. Tới hồi tôi chết rồi thì quán hồi sư phụ chết rồi kệ nó tưới tướng được sao. Thành ra cái cây từ từ hồi xưa mỗi ngày nó nhận được 50 ga lông, còn mấy cái cây mà của ông Đức trồng á ngày chỉ 10 ga lông, nó quen ăn kham khổ rồi thành ra nó sống gai. Còn cái thứ này ăn ngon mặt đẹp rồi, nó thì khi mà thượng chết rồi đệ tử không chăm sóc nữa thì nó thiếu nước nó chết, chứ không phải là nó buồn nó chết ha. Là chính hòa thượng Ân Sư ông giải thích rất là khoa học luôn ha, là thọ thần. Một cái cây đó mà quý vị tự đốn cái cây nó phạt vậy, thầy thấy luật hòa thượng Tiêu Hóa dán giấy 7 ngày, xin 7 ngày tôi sẽ chặt cái cây này vì cái cây này sắp ngã, để cho những con ma, những cái vị thọ thần ở trên đó ha. Thọ là gì? Là cây thần, là một cái vị có tinh thần ở sống trên đó, một thần linh, thần ở trên đó họ coi như cái nhà của họ, thành thông báo đồ kiếm cây khác. Còn nếu mà tự nhiên mình chặt ngang thì họ giận, họ trả thù mình, họ tạo cái quan ra đó, thành ra thực vật không có linh hồn à. Còn tại sao người ta phải ăn thực vật? Thật ra Phật cấm vô cớ, giới luật tỳ kheo vô cớ một cây cỏ trên đường mà nó không cản trở tôi nhổ tôi cũng bị tội nữa. Cái tội này ai ra? Cái người mà thấy cây cỏ cái hoa đó thì chỉ người ta vậy ngắt, cái người có nhiều tự nhiên thấy cây ngắt cái chơi. Rồi có người tự nhiên đứng bên đây thấy cái cây của hàng xóm mà ló qua mình không ăn, hái vậy hái dục cho bỏ ghét. Thì như vậy cái người đó là quý vị thấy rõ là cái người đó là coi như là họ rất là xấu xa, thành ra cái tánh họ ích kỷ, họ làm vậy. Chứ còn cái loại thực vật là không có. Nhưng mà Phật nói cái người gặp cái gì cũng ngắt cũng hái là cái tâm người này ác nó có sẵn rồi. Cái cây nó vô tình mình cũng là mình ngắt mình xéo, vô cớ mà ngắt cây là cái tâm ác nó hiện ra, cái tâm phá hoại hiện ra, chứ không phải là Đức Phật phạt. Thành ra giới luật một tỳ kheo mà thấy cái cây mà nó vậy mình không có hái, nó không đụng tới mình, nó có sự sống nhưng mà nó không có linh hồn. Thực vật không có linh hồn, không có sự biết, nhưng mà nó vẫn có sự sống. Thí dụ một người mà họ mổ cái bộ não rồi, cái phần thần sức nó không còn ở trong não, nó đi đâu ra hết rồi, cái người đó kêu là người gì quý vị? Người thực vật. Cái người đó mình chửi họ không buồn, mình khen họ không ấy. Nhưng mà một cô gái bị chết hôn mê, hư cái não, nằm ở bệnh viện ở Florida 10 năm, rồi cái anh y tá anh hiếp dâm cô đó vẫn có còn không quý vị? Vẫn có còn. Thì như vậy cây thực vật nó vẫn có cây có trái, cây bầu rồi con ong nó di chuyển từ cái nụ qua được qua cái, nó vẫn có trái. Nhưng mà cái đó là do tự nhiên. Thành cái người chúng ta bây giờ mà chỉ khi mà cái phần thần thức chúng ta đi ra khỏi rồi đó, là chúng ta thành người thực vật. Tôi hỏi quý vị, trong mật tông họ nói rõ, khi mà mình bị đòn mà nó đánh đau đau quá mình xỉu đó, là tại sao quý vị xỉu? Hả? Quý vị đối tại sao quý vị xỉu? Khi mà quý vị bị đòn, bị đánh mạnh quá, mà bị thương, một chấn động trên xe, một cái tai nạn, đánh mạnh quá quý vị xỉu đó, quý vị không biết gì có không quý vị? Thật ra trong mật tông giải thích, thần thức chúng ta khi nó chịu đau tới level 1, level 2, level 3, level 4, mà nó level mà tới 5 là tương đương với người vợ mà có bầu mà đi chuyển bụng đẻ đó, mà nó lên khoảng chừng 3-2 lần của người đau của người phụ nữ mà đi sanh á, thì lúc đó thần thức chúng ta nó sợ đau lắm, là nó xuất khỏi cái thân chúng ta liền. Nó xuất khỏi cái thân chúng ta liền. Và sau khi cái thân đó từ từ lại đó, rồi người ta lấy nước rồi ta dội lại, thì lúc đó nó chỉ còn connect với cái duy thức là cái a lại gia thức, rồi từ từ nó kéo người nó về. Mà nếu cái thần thức đó, đó mà nó không về được á, trong khi nó vừa ra đó, thì có một loại quỷ đọt xá. Cái quỷ đọt xá này nó đang kè, nó thiếu nhà, nó thấy tên này vừa thoát xuất ra thì nó lại chui vô, nó nhập cái xác này. Thành ở trong này có nhiều Phật tử, tự nhiên ba con xỉu tỉnh dậy xong ổng nói tiếng khác, âm thanh khác, ổng thành một người khác. Tức là ba con đã chết rồi, mà cái thần thức đó là do một loại quỷ nó gá vào đó. Và trong này có nhiều Phật tử nó ba con nói là ăn một ổng ăn ban đêm không, mà ăn cả thao, cả thao ban ngày ổng ngủ, là ba con là cái xác của ba con, nhưng mà cái phần hồn là một loại quỷ đọt xá nó vô nó chiếm rồi đó quý vị. Không biết gì nó còn ở đây không, hôm qua có hỏi thầy đó. Thì thực vật á là không có linh hồn. Rồi thứ ba của hỏi nghiệp của ông bà cha mẹ, tại sao mình phải chịu? à, cái này không có đúng đâu. Có phải là do mình có mang nợ với ông bà cha mẹ của mình trong nhiều kiếp trước, cho nên bây giờ mình thay thế ông bà cha mẹ để trả nợ? Cái danh từ là cộng nghiệp. Cộng nghiệp. Mình có một cái nghiệp sát sanh, mình câu cá, rồi mình không đủ phước để mà lên cõi trời, cũng không đủ tội xuống địa ngục, mình tái sanh làm người. Thì suốt đời quý vị cứ câu cá hoài, thì quý vị tạo cái nghiệp, quý vị sẽ đi đầu thai vào những gia đình mà làm nghề mà coi như là đi đi ra biển, đi coi như là tàu đánh cá, phải không? Mà quý vị đó mà có cái nghiệp ca hát á, mà quý vị cũng không làm tội để mà đi đọa địa ngục, cũng không đủ phước để về cực lạc, quý vị đầu thai làm những con của ca sĩ. Quý vị để ý coi, con của ca sĩ hầu như là những cái đứa con của họ đều là trở thành ca sĩ, có không quý vị? Con của Hùng Cường là ai cũng thành ca sĩ, con của Nhật Trường cũng là ca sĩ, con của Bạch Tiến cũng ca sĩ, nhiều lắm. Quý vị thấy rõ là cái chủng tử nào họ tìm chủng tử đó. Thật ra khi mà chúng ta nói nghiệp của ông bà cha mẹ, tại sao mình phải chịu? Thật đó là cộng nghiệp. Mình có cái nghiệp ác giống mẹ mình thì mình sẽ đầu thai vô với mẹ mình. Tôi nói thí dụ thôi, những người mà cái tính mà họ đời này họ sống đó, họ cho không nhiều mà họ nhận rất nhiều, thì khi họ chết là họ không đem được gì bên kia thế giới. Tôi nói thí dụ quý vị nghe, mua từ Colorado qua California nha. Bây giờ tôi hỏi cái ông mà nêu từ Nebraska mua qua đó, ông Thiện Trang Nebraska đó, bây giờ gia đình ông vô rồi, trong thời gian mấy chục năm ông đi hát hô qua rồi, ông làm ăn ở Nebraska, ông sau khi ông từ đã ông bán nhà bán cửa, ông từ thế từ má vậy mà ông đem về đây đó, 100,000 là cái phước báo về đây được 100,000, mà ông đi về đây đó mà ông thuê xe du hô rồi mà ông còn phải nợ Nebraska hỏi 30,000 đó, thì ông đi lên hay đi xuống? Không, ông đi xuống. Muốn biết mình đi lên thì xuống coi cả cuộc đời này mình cho nhiều hay nhận nhiều. Nếu mình cho nhiều thì mình đi lên, mà mình nhận nhiều thì mình đi xuống. Rất là đơn giản, rất là đơn giản. Muốn biết tụi con cho nhiều hay nhận nhiều à, quý vị thấy đơn giản lắm à, quý vị thấy những người mà họ thoải mái. Tôi nói cho quý vị nghe, đi ăn trong một bàn tiệc, quý vị đánh giá liền nè à. Cái thằng đó nó giàu lắm đó, nhưng mà nó mời quý vị đi ăn, người ta hồi trả tiền, nó cứ ngồi nó làm bộ, nó đi đâu nó đi này nó tránh tránh. Thì cái thằng đó quý vị thấy đời nó không có khá, mà không khá ai phạt. Đó, cái thằng nó sau này nó đỏ, ai mà đỏ nó, cái đó Phật nó có chấp cái đó. Nhưng mà cái bản tính nó là chơi cái trò, nó ăn như vậy đó, ăn lường, ăn lận, mà ăn bẩn hay là cho lợi dụng đó, đó. Thì đi đâu ai cũng ghét. Thành khi nó xa cơ, nó thất thế, chẳng có con ma nào giúp. Đi đâu người ta ghét tới đó. Thành ra nó bị cô lập, và nó cô lập là từ ngày đó nó không thể vươn lên trong một cái xã hội loài người, chứ không Phật, không Chúa nào phạt hết. Đúng không quý vị? Tôi thí dụ đây nè, Sư Chú Thệ Như, ổng đến cái hệ thống này là một cái tên homeless, một cái tên bankruptcy, đi vô đây xin để mà dọn rác ở trong cái làng Di Đà này. Lúc đó ông Thệ không còn ở đây, ổng xách cái chai nước, ổng đi lang thang, rồi ổng răng không có luôn, ngơ ngơ ngáo ngáo. Rồi ở bên đây ổng chỉ là cái người gắt gian thôi, tụng kinh không rành, đánh mỏ không được, phải không? Sai đâu chạy đó, nhưng mà ở đâu ai cũng thương hết. Tại sao vậy? Tại sao thương vậy? Rất là dễ dàng. Tôi thí dụ, bây giờ dưới nhà bếp này đang nấu ăn, tại sao mà ai là cái người gây kẻ thù cho nhà bếp? Đối với gì? Người nào sẽ gây kẻ thù nhà bếp? Dễ dàng lắm. Bây giờ tôi nói thí dụ, ở dưới đó bà Cúc, bà Cúc bây giờ từ ở Oklahoma qua nấu ăn ở dưới. Ở trong đó có cô Hồng Minh cũng nấu ở dưới. Ở trong đó có cô Nhật Hoa cũng nấu ở dưới. Thì bữa nay cô Nhật Hoa, phải không, cổ nấu một cái nồi, thí dụ là cái nồi bún riêu. Thì bây giờ cái người mà tâm nhẹ nhàng, họ không dính mắt, họ xuống dưới cái bà này mới nấu nồi bún riêu á, Lạc cũng ăn, Lạc thì thêm nước mắm ha, mà hả mặn quá thì nặng miếng chanh, rồi bún mà có khô cái gì cũng ăn, không nói gì hết. Thì cái người này đó là coi như rất là dễ thương, không có bị bích lòng như cái bà nấu ra. Cái cô Nhật Hoa nói là cái nồi mà bún riêu. Nhưng mà cái tên này đó mà gây trả thù là cái tên này xuống bắt đầu. Bà Nhật Hoa bà niêm rồi, nhưng mà bữa nay lỡ dĩ bà niêm dở, tại vì sáng vô bà uống cà phê sữa, mà người uống cà phê sữa cái lưỡi nó không có chính xác nữa. Bà làm ra một cái nồi bún riêu nó ăn không ngon. Thì chừng nào mà bà Nhật Hoa nó xin lỗi quên coi đó, đã không nếm giùm tôi một miếng cái lưỡi tôi ra, tôi nếm hoài cho cái mùi vị nó không ra bún riêu, thì lúc đó mình mới nếm thì bà rất là vui vẻ. Còn tự động đó, mình thấy mình ăn rồi mình xuống đó, mình không nói gì bà nó đồng riêu đâu. Ở đây nấu gì mà lạc nhất thốn đóng muối bỏ vô, nấu gì mà dở một đêm bỏ vô, thì chẳng khác là quý vị chửi cha bà đó. Đúng không quý vị? À, cái thù từ cái đó ra, thấy không? Mà thù từ cái đó ra rồi mà là thay mà ghét rồi là cái gì cũng ghét hết. Rồi trên này nè, chân qua là cô như bình như châu, ok, cổ chân đó không? Rồi bây giờ đó, cổ nhờ cô từ hương lên để từ sân xe lên chân thì không sao. Mà bình thường tôi nói những ngày không có pháp hội cô như bình như châu cổ đến chân rồi, sư phụ mỗi lần về sư phụ liếc qua một cái, cô như bình có ngồi đó không? Chưa bao giờ sư phụ có lời chê con. Con hỏi sư phụ được, tôi nói được lắm. Là thầy ok, thầy chưa bao giờ đưa tay vô sửa một bình bông của con. Có bao giờ không? Chưa bao giờ bu một cái dễ cái cây ra đây, đúng không con? Chưa bao giờ mà bu một cái gì của con hết. Thầy thấy là nó ok. Mà tôi cũng không thấy trong kinh là dạy là đệ tử làm vậy là mình phải sửa. Không có, không có kinh đó thầy, tôi không làm. Và tôi đó, mỗi lần tôi là con làm tốt. Tại vì con ở đây con làm thế cho thầy, như vậy là quá được, tôi không thấy gì, tôi làm cũng không hơn đó, tôi cũng cái chuyện rồi. Nhưng mà bữa nào có bà nào cô như mình vô làm đây cái, cô như mình không hỏi gì hết, bắt đầu vô mới lại sửa, hả, sửa cái bông đỏ qua cái bông xanh, cắm từ bình này qua bình nọ, rồi bu cái chỗ này bu qua chỗ kia, thì người đấy đã tạo ân quán với cô như mình chưa, cái gì hả, sửa lưng người ta đó, thấy không? Từ đó nó tạo lên một cái kẻ thù, thấy không? Thành ra quý vị từ nay tuyệt đối, thí dụ như rồi có một cái bà nào đó bà làm thủ nước mắm, một cái hậu nước mắm thiệt là lớn, lâu nay cái khẩu vị của bà này mới nấu để chúng ăn là như vậy đó. Thì bắt đầu mình vô đây cái khẩu vị của mình là mình ăn nó hơi mặn một chút, mà bà này làm lạc quá, mình chan chả giò với bún, mình chan hoài mình thấy không ngon. Thì lúc đó mình nói dạ chị cho tôi xin một cái chén, hỏi sao vậy, tôi là có tánh ăn mặn, thấy không? Thì lúc đó cô Hồng Minh cô làm cái hũ nước mắm đó, cô nói được rồi xin chi, để tôi bỏ thêm một chút mắm đó, tại tánh tôi ăn mặn. Thì cô mình cũng vui vẻ ở đây nè, tức là sửa xin một phần nhỏ để mình sửa vừa khẩu vị mình thôi. Nhưng mà bà này bà ăn vậy, bà đi xuống hủ nước mắm gốc đông dạ với tôi lạnh đó đây, bà ngồi ra bà vừa nói nấu cái ăn gì mà nấu, bắt đầu bà mới thêm mắm thêm muối trong cái hũ gốc của bà, là coi như bà đã gieo thù oán cho cô Hồng Minh rồi, hiểu chưa cái gì đó. Thì chúng ta thấy không, Phật dạy tâm vô sở trụ, đừng có trụ vào những cái gì hết. Mình đến đâu mình nhập gia tỳ tội thì chúng ta sẽ không dây ra kẻ thù. Thì những cái thù đó là do từ cái chấp biệt nghiệp dị kiến. Mình mà sanh từ cái người miền Trung đó mà vô đây á, tôi bảo đảm ha, tôi mà cho một cái mụ đầu Quảng Trị hay là từ cái vùng mà để tôi đếm coi, vùng Nam Eo đó, là từ Phan Thiết, Phan Rang, từ cái chỗ mà Phan Rang rồi tới Nha Trang, tới Tuy Hòa, rồi tới Bình Định ha, rồi tới ra tới Quảng Ngựa, Quảng Ngãi gì đó, rồi tới cho tới cái mà Thừa Thiên á, tới chỗ mà Ôn và Mễ đó, ha, rồi ra tới ngoài Quảng Trị đó, rồi đó, đâu có gì thấy liền. Tôi ở tôi biết liền à. Ở tôi đừng, tôi đưa một cái người nào vô đó là bắt đầu đồ ăn dư á, ăn không hết vậy, nhưng mà hả, bà đưa ra là thôi giữ lại để dành. Tại vì cái xứ người ta khổ rồi, cái nghiệp của người đó hồi xưa họ đã là cái nghiệp đời trước, họ đã hết phước rồi, họ bỏng sẻn rồi, bây giờ họ mới sinh vào cái xứ là quê ăn nghèo lắm em ơi, mùa đông thiếu áo, mùa hè thiếu cơm, phải không quý vị? Thành ra cái người miền Trung đó họ ăn đó, họ bị bão lụt quanh năm, họ ăn bây giờ họ phải nghỉ tới 5 năm nữa. Thành ra tôi hỏi đệ tử miền Trung tôi mà từ miền Trung mà ra từ Đà Nẵng, Quy Nhơn, Vèo Hải Vân, Huế đó, tới Quảng Trị, rồi tới cái số mà ở chỗ mà cái chỗ mà ở ngoài, ở chỗ gì mà cái bến cá, ngoài cái chỗ gì mà chỗ cảnh rồi đó, là cái vùng mà người Huế đó, Thuận An rồi đó, quay phim cho tôi, trời ơi, mồ mả của họ, họ xây nữa là nó dưới mình lăng tẩm vua, hả, quý vị có đồng ý không? Mà những người đó tôi hỏi là có nợ không, đa số là tôi không trả ốp nhà. Hỏi người nói tiếng Đà Nẵng rồi mà biết họ trả ốp nhà rồi, Quy Nhơn trả ốp nhà rồi, Quảng Trị trả ốp nhà. Còn hỏi mấy cái dân mà tiếng Sài Gòn như mình, nó hỏi cho nhà nợ, nhà refinance xài hết mẹ đó. Thành ra vô coi bói tôi bấm là tôi trúng 10% rồi hả, mà nói tiếng trò trẻ là tôi nói là nhà ốp không, nhà xài giỏi quá, đâu có giỏi gì, biết tính tham mà, mới tính mà trùng sò đó. Tôi đi ăn với cái ông kia tôi mắc thở rồi chết. Bắt đầu mời đãi tôi ăn, vô tới nơi cái ở nhà ông tha đi bình cà phê, biết không, mời tôi ăn, ông mời tôi vô xịt tao bắt uống cà phê. Tôi nói tôi hồi giờ tôi nghe cà phê tao bắt cái gì ngon đâu mà tôi không muốn. Cái ông nhà ông lấy cái bình thủy, ông pha một cái vị cà phê, cái ông chạy vô xịt tao bắt nhận thầy vô, cái ông đó là người Đà Nẵng, cái ông ngồi xong cái ông vô cái chạy chút xíu, cái ông lấy cái gì phi, ông xin một cái miếng đường, cái túi gì đó, rồi chút xíu cái ông xin cái ly nước trà, cái ông xin miếng này kia cho ông pha ra, ông kế mình cà phê đâu pha sao mất, tôi ăn rồi tính ra có 50 cent thành, trời ơi tôi mắc cỡ gần chết luôn. Bác Minh Dương có kinh nghiệm đó rồi đó, bác Minh Dương cũng giống như thầy. Là sao ông mời bác đi sao? Nói nghe coi, bác Trịnh Minh Dũng nếm mùi chua cay đó. Ông nãy giờ sợ bà già su sao buồn vậy? Không có su đâu, bà bảy mấy rồi su cái gì nữa, ông Toàn cũng không tin đâu. Rồi rồi
dạ
bà nói người Trung hay người Nam vậy? Đúng rồi, đúng rồi đó.
À, gọi là cái kinh đó, làm một nguyên một cái bình đó, rồi ông lấy thêm một cái bình thủy nhỏ nữa, ông đựng đựng nước trà,
yeah.
Rồi ông mới đi vô trong cái chở là hai ba ma người bạn con nữa đi vô trong cái tàu bắp, đi vô trong đó ngồi xuống đàng hoàng rồi cái ông lại ông mua nguyên một cái lạc sai á, cà phê đen,
yeah.
Thì tụi con nói thờ mình mà chơi cái bình cái lạc sai này uống sao hết,
dạ yeah, nó rẻ, rẻ,
dạ, không không có đâu uống hết á. Cái đó ông xong găng để cái này xuống, cái ông lợi đằng kia ông lấy cái bình sữa đó, yeah. Miêu của người ta ông đem lại để bàn mình luôn,
yeah.
Ông qua bên kia ông lấy cái bình đường của người ta đem để cái bàn mình luôn.
Rồi
cái bởi vì con nó thật là con lần đầu tiên uống cà phê ở Cali,
yeah.
Con nói ở đây chơi ngon hay chơi
sang quá, chơi trong bình bình không em, giống như thầy vậy đó.
Cái ông cái đem ra vô cái ông mượn sáu cái ly nhỏ nhỏ, cái cắp nhỏ nhỏ vậy nè,
yeah.
Cái ra ông mở ra mỗi người cái
rồi.
Cái tôi hỏi sao mà chưa cà phê chưa có mà lại ra uống trà không? Ông nói cà phê tôi uống ly này nè,
yeah.
Cái ông hỏi làm sao thì ông mới mở cái bình cà phê ông làm rót vô cái cốc size đó,
yeah.
Chia ra cho sáu người,
yeah.
Sữa là ông rót vô, đường đó ông rót vô là bạn nó uống nè, tính ra ly nó có thằng mấy bạc sáu người uống
đó. Bởi vậy mà ta đã uống nhà hết rồi quý vị.
Uống xong rồi tôi quán cái chuyện đó thôi nha, lần sau đừng mời tôi đi uống cà phê nữa nghe ông. Nói sao vậy? Cà phê thì uống như mắc khổ quá à, uống
cái nghiệp đó. Bởi vì cộng nghiệp, khi mà những người với cái tâm đó họ săn về cái xứ là kêu biên địa hạ tiện, và cái nghèo nó càng khổ họ càng càng hiện tiện thêm nữa, quý vị thông biết không? Hả? Thành ra mình nhìn mình rất kỹ, thấy kỹ là mấy người đó họ chết họ cũng không đem được cái gì hết rồi hết, rồi họ để lại rồi rất là đau khổ. Thành cái cộng nghiệp này, nghiệp của ông bà cha mẹ sao mình phải chịu? Mình có cái nghiệp bỏng sẻn thì mình chiêu về đầu thai về cái xứ từ năm eo, tức là cái eo của Việt Nam. Mà mình có cái xứ mà phóng khoáng là sinh vào những miền Nam, nói chuyện tui như thầy đó. Xứ đó con làm ở miền Nam đó, từ miền Tây, từ nghĩa là Long An dài xuống dưới, nghĩa là coi như là Cần Thơ dài đó đó. Là coi như, bởi vì quý vị thấy cái tâm chúng sanh mà nó mở, người miền Nam họ thoải mái lắm. Và họ tuy vậy đó nhưng mà họ thoải mái lắm, họ mời với tấm lòng. Người Nam mà mời ăn á, là đi xuống dưới đó, không thầy. Vô đây nghĩa là phủi bụi đi, phủi chân đi lên đi làm đại ba hộp, nhưng mà họ dọn ra hộp rồi thiệt, phải không? Còn ra quyền Trung gặp mấy mẹ, mấy mẹ lấy cái chén, tôi ngồi, tôi đi đây với hai ông cư sĩ mà người ngoài đời đó, thì ông nói vô đây đại, tôi thì ăn chay rồi, thì các mẹ làm bánh nậm, bánh nẹp, bánh gì tôi biết, tại sao kêu bánh nậm, tôi không biết bánh gì đủ thứ rồi, tôi ăn bánh quay giạc, bánh gì mà, có một cái bánh quay giạc lấy ra cái dĩa, bỏ vô lũng cái gần hết rồi, chén cơm á, sức mình đang hồi đang ăn. Thay vì mấy cái tô thì lấy cái chén nhỏ xíu rồi thay cái con dâu nó chạy lại đứng bút muỗng vô rồi ăn hai cái hết rồi. Thành ra dọn lên chỉ có một chút xíu bánh nằm vài cái bánh quay giạc vậy mà dọn lên thành ra là để là 6-7 cái dĩa. Không? Còn bên kia mấy ông cư sĩ mà ăn mặn á, mà cũng đám dỗ mà ông mặn cho ôn ăn á, thì con gà họ chặt ra hai cái cánh là một món, hai cái giò là một món, cái đầu gà là một món, cái bộ lòng là một món, cái mì gà là một món, con gà đâm là 18 món. Cái đó nói thật đó quý vị, mà trưng bày rất là đẹp, phải không? Thành ra nó là biệt nghiệp, cái nghiệp mình như vậy rồi mình phải về đó vậy thôi à. Đó. Thành ra ông bà của mình đó, tại vì mình cộng nghiệp mình mới về với ông bà mình. Mình sanh về ông bà miền Nam thì mình thoải mái, mình sanh về ông bà miền Trung thì mình khổ. Mình làm dâu, mình rơi vào dâu của bên người Nam thì thoải mái, mà gặp dâu người Trung khổ lắm, phải không? Cứ bưng mà đi ra đi là ô chưa ăn, mẹ chưa ăn là đỡ dâu với con không được ăn ha, phải chờ như vậy ha. Đó. Rồi thứ tư, dân hoa quả nhang đèn cúng Phật xong cầu xin đủ thứ, như vậy có phải là hình thức đút lót hối lộ với ông Phật không? Cũng như việc đi làm phước gì muốn mình được phước, như vậy là sự đổi chác rồi phải không thầy? Đúng rồi đó. dân hoa dân quả cho Phật á, là phải cái tâm thế nào? Cái đó hoa mình dâng lên cho Phật á, thật ra cái hoa là cái gì quý giá. Cái ngày lễ tình yêu mình dâng cái đó hoa cho người hồn niên của mình, để mình tưởng nhớ cái tỏ tình, cái một cái tình yêu nào đó. Mình dâng hoa cho Phật là mình tưởng nhớ tới một cái bậc mà bỏ hết ngai vàng điện ngọc ra đi, mình kính trọng quá một Phật. Thì ngày bây giờ quý vị cúng vàng Phật có lấy không quý vị? Không lấy. Cúng mà cấp Phật cũng không lấy, mà cúng cái gì Phật không lấy. Thành ra giờ chỉ có cúng hoa cho Phật thì Phật lấy. Tại vì đó là cái đó là những cái cúng ngày nay là hoa, ngày mai là rác. Còn những cái kia Phật bỏ hết rồi. Còn cái chuyện mà đi làm phước vì muốn mình được phước thì đó là Phật nói trong kinh Địa Tạng, có nói đó, người nào làm phước mà cầu cho mình, gia đình mình, ông bà mình, người đó hưởng được có một đời. Mà người đó một cái vị vua quốc vương biết hạ mình xuống, thấy người bệnh tật, người nghèo khổ, người ăn mày, đem của ra bố thí, thì cái ông quốc vương đó công đức bằng cúng dường 100 hàng hà sa đức Phật có quý vị. Vì ông vua đó ông không còn nghĩ tới cái chuyện là ông bỏ cái ngai vàng ông cúng cho người nhà nghèo, thành ra cái tâm rộng lớn, ông cúng bằng gì chúng sanh thì phước nhiều. Kinh Địa Tạng nói nè, ông kêu hỏi tại sao Bạch Như Lai, tại sao có người cũng lòng phước vậy mà hưởng được 10 đời trăm đời, mà có người hưởng một đời. Đức Phật mới nói này Địa Tạng, người nào cầu phước mà hướng cho mình thì người đó hưởng được một đời, mà người nào hướng cho người khác thì hưởng 10 đời, hướng cho chúng sanh là hưởng trăm đời. Cũng như cái phái đoàn từ bên Nhật qua, tụi nó đâu mất rồi, hai đứa Nhật có đây không? Đưa tay lên. Bữa nó khúng trai tam cái tôi giật mình, tôi nói là có mấy thầy mấy cô nghe, tụi con bên Nhật không có chùa, chùa Việt Nam hiếm. Chùa Nhật thì một năm vô vỗ tay dày dày để đứng về chứ không có làm gì hết. Rồi không có biết sau khi biết sư phụ rồi quy y online về đây qua đây, tụi con cúng chay tăng, hỏi hướng cho ai? Nó nói là hồi hướng cho pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tôi hết hồn, tức là hai đứa từ Nhật qua nó cũng chỉ nghe pháp của online mà nó nói hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, trong khi mấy bà đệ tử rủa của tôi trong làng này, thầy ơi tại sao mà hồi hướng cho ông nội con mà nó giết lộn qua là tên này cũng kỉnh, rồi thấy ông nội con rồi bà nội con rồi bà xui gia con rồi không thấy rồi chúng sanh không. Thành ra mình thấy cái tâm mình ở gần mà lại nhỏ, từ đó quý vị thấy rõ cái phước báo là do cái tâm chứ không có phải mà do cái số lượng nhiều đâu. Cái tâm mình đó. Tôi nói rõ trong vấn đề này không có bao giờ mà Phật không hối lộ được đâu. Tôi nói thí dụ bây giờ nói nhỏ nè, chuyện nhỏ nè, Phật cũng chết. Mà ngày xưa đó Phật xuất hiện ở đời mà Phật đi giết người thì Phật cũng có bị xử tử như lần, đúng không quý vị? A Nan mà đi giết người cũng xử tử như thường, mà Chúa xuất hiện ra đời mà Chúa lúc đó vi phạm lực nước Chúa cũng bị đốt đi như thường. Và Hòa Thượng Linh Mục Thượng Tọ ở ngay Hoa Kỳ này mà bây giờ đó, tôi làm bậy tôi có bị ở tù không quý vị? Tôi đã tung bò con gái gì thành niên, tôi có bị ở tù không quý vị? Có bị ra tò không quý vị? Linh Mục mà đã bò con gái có bị ở tù không quý vị? Thì như vậy Linh Mục làm bậy cũng ở tù, Hòa Thượng Thượng Tọ làm bậy cũng ở tù, ông ăn ông no hả? Lúc đó đệ tử là bảo lãnh được không quý vị? Không được. Thì như vậy khi chúng ta gặp cái chuyện nguy hiểm, chúng ta hoảng sợ, chúng ta cầu đến tôn giáo là điều tốt. Nhưng mà cầu đến tôn giáo không có nghĩa là chúng ta để cho các ông thầy lợi dụng cái niềm, cái bình cơn khủng hoảng đó rồi ông vẽ dời ra để mà ông lấy tiền lấy bạc. Cái đó là kêu là tà đạo, đúng không quý vị? Phải chi mà ông thầy đó ông làm bậy mà giọng có thành thông không bắt ông được thì ông mới mình làm bậy mình mới ở tù. Bây giờ mình đi quýnh bài riết rồi mình sạc lên Đức Kha riết rồi, bây giờ mình khai băng đốc sĩ giả giờ nó bắt mình ra tòa. Mình chạy vô cầu vô Phật Thích Ca cúng cho ông vài trăm, mà lúc khi mình băng đốc sĩ mình tới 30.000 gạt ở nhà băng Phật cứu không nổi, đúng không quý vị? Từ đó chúng ta mới thấy rằng đừng có bao giờ khi mình gặp nạn rồi vô kiếm mấy ông thầy để lợi dụng. Tại vì ông thầy đó ông có hàng ngày ông cúng, ông nói bây giờ cái bill nhà tới rồi con không có tiền trả, ông đang cầu vậy cái tự nhiên quý vị vô thì ông thầy này đang bị một cái nợ của nhà băng là 50.000 đô, trong khi quý vị bị cái nợ nhà băng có 5.000 thôi, thì cái nghiệp của ông thầy này tội nặng hơn quý vị tới là 50.000 đô, mà quý vị chỉ có 5.000 đô, mà quý vị nghĩ coi ổng khổ cần chết, ổng còn siêu không nổi ổng thì làm sao ổng cầu siêu cho quý vị hả? Tôi nói thật á, tôi rõ ràng tôi hãnh diện lắm, tại vì tôi đây tôi làm tôi sống, tiền chút nữa tôi nộp, tại vì tôi nói chút nữa tôi khoe cho nghe. Tôi bóc ra, tôi bữa nay ngày Siberia cho tôi nhiều tiền lắm, tôi thử. Tôi giữ trên 100 bao thơ đó quý vị. Bao thơ của Úc, bao thơ của Nhật, bao thơ của Đức, rồi bao thơ rất nhiều. Tôi một đống đó tôi nói dự khai chút nữa tôi đem ra. Tại tôi muốn biết ngày Siberia cho tôi được bao nhiêu năm nay. Thành Diệu An cô Diệu Khai nói vậy mai đem ra thầy đó đúng rồi, mai đem ra để thứ bảy khổ lại bay về Cali rồi không có ai đếm tiền nữa. Mai tôi đếm là cô thấy ngộp luôn một bịch luôn á, mà bảy năm cô không có, từ ngày tôi có ngày siêu đi rồi tôi cho nhiều lắm. Thành nó đối với thầy đó, cái phước là do cái tâm mình chuyển mà có phước. Mình đầu tiên mình ích kỷ, mình nhỏ nhoi, mình ăn hiếp vợ, mình quý bên mình chẳng quý bên vợ, quý bên mình chẳng quý bên chồng. Hồi xưa con vợ nó gửi về cho cha mẹ vợ rồi mình cằn nhằn, gửi về cha mẹ chồng mình cằn nhằn. Bây giờ đi tu rồi mở tâm ra, gửi cho mẹ, bên năm nay gửi nhiêu em, gửi 200, đời trịnh giá bây giờ mắc quá rồi giờ đi tu. Thay vì thầy nói đó, cầu bà Quan Âm á, cũng phải đông bình cây quả rồi tụng chú lại bi rồi tụng lúc thực lắm mà chưa chắc được hay không. Bây giờ mình đi đâu mình đi chơi cái là kêu bà ngoại ra giữ là bà giữ. Thôi giờ gửi cho bà già vợ 500 đi em. Thì bà già vợ này mỗi lần nhận có 100 mà bị vợ để nó giữ lên chữ xuống thì bà nói bà giữ cháu bà cũng không thèm thay tả. Rồi tắm rửa bà để cho dơ dái, rồi quần áo bê bối bà chẳng thèm, giặt đồ giặt nước gì bà để cho dơ dái đi về cái gây lộn, rồi nói là bà già vợ coi như là không có biết điều thì kia bỏ lãnh qua. Nhưng mà giờ gửi cho bà 500 thì bắt đầu nhận được 500 thì bà sao bà phải làm xứng đáng với 500. Ngoài cái việc mà giữ cháu tắm rửa sạch sẽ, giặt đồ hút bụi, rồi mình về tới nơi mình mệt mình ăn chay mấy ngày nó ngán, bà làm cho một nồi nghĩa là coi như là phở thập cẩm, nghĩa là bò ngư di cá gì đó. Thành tự động cái phước nó do ông Phật cho, không phải do mình chuyển tâm từ cái tâm ích kỷ ra cái tâm rộng lớn thì cái quả trở lại là bà già vợ phải đem rộng đáp rộng, và chúng ta là cái người hưởng phước ngay hiện đời do cái hành động của chúng ta. Thấy không? À, thành ra cúng cho Phật, cúng cho ông thầy thì cái phước nó lâu lắm, mà cúng cho bà già vợ, cúng cho bà già chồng cái phước nó lớn ngay. Nó đối với thầy thì chỉ thật như vậy đó. Thành nó đối với thầy tu nó thoải mái lắm, mà quý vị tin đi, nó có phước hết à. Mà ở trong cái xích tùm thầy đó quý vị thầy đâu kêu gọi, nó không kêu vậy, ta cúng ta biết, ta đến đây ta biết làm cái gì và ta biết mình xài đồng tiền như thế nào. Phật tử họ có con mắt hết á. Còn quý vị vừa ngồi vô cái này, cái tô này 5 đồng nha, ngồi vô cái này tôi có 3 cái số nha, ngồi vô mua giùm tôi 3 bàn đấy. Quý vị thấy ăn vô nó nghẹn tới đây rồi là quý vị không muốn ăn nữa đó. Đối với thầy cái chuyện đó là bởi vì cái phước báo là do cái cư xử nghe lời Phật dạy từ một con người ích kỷ nhỏ nhoi, chỉ biết bên mình không xá bên chồng bên vợ. Bây giờ mình khởi cái tâm rộng lớn ra thì cái đó là do tự mình nghe lời Phật dạy, mình sửa cái tâm. Và sửa cái tâm thì nó chuyển cái nghiệp. Cái nghiệp gia đình mình đang sắp sửa tan vỡ thì tự động bây giờ bà vợ mới nói, ê, tao thấy rể lúc này nó đi chùa nó khá là con không hết lận. Thì khi mà bà già vợ mà bà thương rể rồi, nó tại vì rể hồi xưa gửi có 100 mà giờ ngày Tết cho 500 thì bà bắt đầu bà binh vực cái thằng rể. Và từ đó con gái đó không có bà già để mà dừng cái xe còn kẹt bánh xe nữa đó. Và lá tiệm sâu thì nhà bây giờ bớt, hồi xưa bây giờ bà kiếm lỗi bà nói. Và từ từ gia đình mình bớt hạnh phúc. Và bà này bà thấy rõ. Và tôi có một người trong này họ đi quy y với tôi, thì tôi hỏi ông chồng đạo gì. Nói ông chồng con ông không tin trời Phật gì hết, mà giờ ông cho con đi đến đây đi cả tuần luôn. Thì tôi hỏi ông tại sao, tôi gọi điện thoại tại sao cho đi. Ông nói tôi cũng chẳng có tin gì, mà từ ngày nó nghe băng của thầy thì bắt đầu nó không có chửi tôi, nó hưởng không, rồi nó quý quý mẹ tôi, rồi tôi thấy gia đình tôi càng ngày càng có hạnh phúc hơn. Thì tôi không biết thầy dạy cái gì mà tôi thấy từ ngày đó tôi thấy nó thay đổi con người. Thành tôi thấy cho nó càng đi thì còn tốt hơn, là tôi thấy là rõ ràng là gia đình tôi hạnh phúc bớt gây gỗ. Và bây giờ về tôi xài tiền nó không có còn lụt ra, nó khỏi cái này xài cái gì cái kia gì, mà nó đa số là nó chỉ nghe pháp của thầy thôi, và nó cũng không có móc lò theo dõi tôi này kia nữa. Thành từ đó tôi thấy nó đi chùa có ăn là ích lợi. Thành nó hồi xưa đó là tôi thấy tôi gây gỗ hàng ngày, mà bây giờ tôi cảm thấy tôi nhẹ nhàng cái đầu óc, rồi cái hãng xưởng tôi không bị nó quậy đó. Tôi lại design ra được nhiều cái chương trình mới. Hồi xưa nó làm quậy tôi, về tôi lo đối đầu với nó để mà đấu khẩu rồi tìm cách để hơn thua. Bây giờ nó do nó nghe băng của thầy rồi tôi lo là design, rồi cái hãng xưởng tôi tiền bạc tôi thoải mái, nó cũng không cần trách tôi gì nữa. Mà mẹ tôi bây giờ lại thương nó nữa, chạy qua rồi thương nó. Thành ra tôi thấy đi chùa có an lạc cho tôi, cực lạc tôi không biết. Mà từ ngày nó theo thầy 3 năm nay thì gia đình tôi bớt gây gỗ, và tôi thấy tôi hạnh phúc thì tôi cho nó đi chùa. Cái đó là cái Đức Phật muốn đó. Cũng như tôi nói nè, Đức Phật đã từng dùng thần thông để ép bà vợ của các con đọc quy y rồi, nhớ không? Bà quy y không? Ngày một kiền liên tôi cho cái nhà bà quay, quay lòng vòng giả có quy y. Ngày một kiền liên gương lại không quy y, phải không? Thành nó thần thông không thể nào mà làm cho người ta quy y được bởi vậy. Nhưng mà chỉ có làm cho người ta thấy đâu là đúng, đâu là sai, đâu là phiền não đâu là bồ đề thì nó chuyển tâm. Thành hôm nay đã 9 giờ rưỡi rồi, nãy giờ câu hỏi của con thầy còn một câu nữa đi, để tôi trả lời luôn. Câu số 5: những người như cựu tổng thống Bush, người ra lệnh chiến tranh, hay những người phát minh ra vũ khí chiến tranh, tội nghiệp của họ nặng như thế nào vì sự quyết định hay phát minh của họ, mà có biết bao người chết, con cháu của họ có phải chịu lãnh quả báo hay không? Rồi một câu nữa, thứ 6: nếu chỉ biết niệm chú cúng Phật nhưng buông kinh ra là tính nào tật nấy, không sửa chữa mình, thì có được phước báo từ niệm chú hay niệm Phật không? Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ tôi chọn hai câu tôi trả lời luôn. Những người như cựu tổng thống Bush, ông ra lệnh để tấn công Saddam Hussein để mà phá hủy kho vũ khí độc hại, nhưng mà sau khi đánh đạo do đó rồi không có cái vũ khí gì của Saddam Hussein hết, nhớ không? Bích cha đó. Rồi tội nghiệp của họ nặng như thế nào, những người chế ra bom nguyên tử hoặc là vũ khí mà để mà tàn phá chiến tranh, thì cái nghiệp họ như thế nào? Có hai vấn đề. Một hôm, một tên lao phủ thời vua Ma Tinh Nạc chuyên môn chém đầu. Trong cuộc đời của ông, từ khi mà ông làm cái chức lao phủ này cho tới ngày ông quy y Phật, ông chém trên 2000 tội nhà tội nhân. Rồi sẽ chém đầu đúng không vậy? Và bữa đó quy y thì vô ông khóc. Ông nói: Bạch Thế Tôn, vô não giết 999 mạng người, mà bây giờ vô não đi tu, mà con làm lao phủ, con không thể nào đi tu được vì con chém tới 2000 người. Thì lúc đó Phật nói: này Quan Đạo Phủ, ông giết người là tại vì ông thích giết hay là tại vì cái nhiệm vụ ông là ông phải giết? Nói là: thưa Đức Như Lai, cái việc chém đầu này vô Ba Tư Nặc giao rất nhiều người mà không ai dám làm. Con nguyên là một tên tướng cướp giết người không gấm tay, một bữa nọ con bị tội tử hình, thì vô Ba Tư Nặc ông đang cần người chém, mà mấy cái tên kia nó chặt đầu, nó chặt 2-3 lát mới đứt, mà con chặt 1 lát là dân cái đầu lâu, thành ra con làm cái giống này để đổi lại cái nghiệp chết của con. Thì Đức Phật nói là ông làm cái này là do vua Ma Tư Nặc chỉ định ông làm, ông giết theo lệnh vua. Thì cái việc làm cái này của ông á là do lệnh của vua, mà ông chém những người đó là ai? Nó là những người này là những tên cướp của, giết người, hiếp dâm rồi tàn ác. Như vậy theo lệnh vua thì sau khi ra tòa xử, ra cái quan mà coi như là binh, coi như cái binh mà cái quan mà coi về luật pháp, họ nói ông này chết và thì chém vô tự đăng ký giấy chết. Thì Đức Phật nói: đại dương chém một tên cướp thì đại dương nó thấy thế nào? Dạ, con mới vừa chém cái thằng cuối cùng, cái thằng đó là nó coi tên cái núi Kỳ Sầu Quật cách chỗ mà Như Lai thuyết pháp á, hàng ngày nó ra nó bắt cướp người ta, vì mỗi một tháng như vậy nó giết khoảng chừng 30-40 người thương gia ra đó. Từ khi con giết được như thằng này, nó là chặt đầu nhà vua bắt được, thì con xê được mỗi tháng là 30 mạng người họ chết, một năm xê được mấy trăm. Thì Phật nói: nhà ngươi giết cái ông này là vì cái tâm của nhà vua là muốn bảo vệ sự tự do cho cái dân nước Bạch và từ này. Thì cũng vậy, nếu mà cái vũ khí này tổng thống Bush dùng để mà đi xâm chiếm một cái quốc gia nào đó không có lý do, thì cái vị tổng thống và cái người chế ra vũ khí này bị công nghiệp. Nhưng mà tôi thí dụ bây giờ hai trái bom thả ở đảo coi như là Hiroshima và cái gì của Nhật, cái gì năm 1945 rồi, thì cái người mà chế ra cái bom nguyên tử đó có tội hay không cái gì? Và người phi công lái cái đó có tội không? Thật ra quý vị nên nhớ phải đi lại cái dòng lịch sử nhân quả. Nước Nhật đã đánh qua Tàu ở những cái vùng mà ở trên chỗ nào mà kêu là gì mà nó giết rất nhiều người Tàu đó, cái gì dùng gì? Mãn Châu. Hả? Mãn Châu. Giết hàng triệu người Tàu vô tội. Và bắt đầu khi mà Nhật qua tới Việt Nam đảo chánh pháp rồi đó, Nhật đốt lúa của Việt Nam làm 2 triệu người chết đói có không quý vị? Và Nhật đánh qua tới bên xuống và gần tới vòng vòng như là Singapore, rồi đánh qua bên Biên Điện, đánh xuống phía Nam Dương và chuẩn bị chiếm luôn Úc Châu. Và Nhật đánh coi như là vòng vòng các nước ở trên kia là đánh gần hết rồi. Và quần đảo Thái Bình Dương cũng đã chiếm gần hết rồi. Lúc đó nếu mà không có hai cái bom đó đó, thì cuộc chiến còn kéo dài nhiều người chết nữa. Do đó Tổng thống Hoa Kỳ quyết định ra lệnh ném bom nguyên tử. Và do ném đô nguyên tử giết trên 150,000 người Nhật, nhưng mà cứu sống hàng triệu người khỏi phải chết nữa. Thì cái hành động của Tổng thống Hoa Kỳ và những người vũ khí là giết cái người, giết cái quân đội Nhật Hoàng bây giờ để cứu những dân tộc mà đang bị nước Nhật cai trị. Không có tội quý vị, nhưng mà vẫn công nghiệp, vẫn có nghiệp. Rồi bây giờ tôi nói acid nè. Acid bây giờ những cái nhà mà làm media, những nhà truyền thông, những người làm volunteer để mà các cài trị nạn có quý vị. Rồi hai nhà người Nhật đi qua làm phóng viên cũng bị coi như là bị hết cắt đầu. Những người họ qua họ giúp họ lấy thông tin mà cũng chặt đầu. Rồi những người mà họ làm trong những cái trại tị nạn của Syria họ cũng chặt đầu. Thì như vậy cái hành động một anh phi công của bên gì đó, bên Jordan bị bắn rơi, thì cái lệnh tù binh anh bắn rơi thì anh giấu người ta là anh trao trả tù binh, anh đi cắt đầu người ta. Thì như vậy quý vị thấy rõ không, cái hành động này quá tàn ác của ISIS, tức là cái quốc gia Hồi giáo. Thì bây giờ tổng thống Bush ổng mới dùng cái vũ khí của cô Dương Quyền Ánh, rồi ổng gắn lên những máy bay này F-16-18, ổng đánh vào trong những cái tụi ISIS. Thì cái hành động của tụi ISIS này là khủng bố toàn thế giới. Một nhà báo ở Paris người ta chỉ viết báo, không có cho vô để mà bắn chết mấy chục người có quý vị. Thì cái hành động cái bom của cô Dương Quyền Ánh, một người khoa học gia Việt Nam và tổng thống Bush ném vào chấm gia sinh, là không phải đánh vì tham vọng mà đánh để bảo vệ tự do cho thế giới. Quý vị tưởng tự do ở Hoa Kỳ này là ai ban cho? Không phải ông Chúa ban cho, không phải ông Phật ban cho, không phải ông Thượng Đế ban cho, không phải ông Tổng thống đầu tiên Hoa Kỳ ban cho, không phải Tổng thống cuối cùng Obama Hoa Kỳ ban cho, mà chính là những người chiến sĩ quân ở trong Marine Corps, US Air Force, US Navy, những người chiến sĩ của Hoa Kỳ đã bảo vệ cho lý tưởng tự do. Và cái tự do của Việt Nam Cộng Hòa 2 triệu đồng bào căn cứ tị nạn này không phải tự động mà Hoa Kỳ cho, mà do hàng trăm ngàn quân dân căn cứ Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu vì lý tưởng tự do, và chúng ta nhờ những người đó nằm xuống để chúng ta hưởng được tự do. Tự do này chính là những người chiến sĩ đã chiến đấu cho những quốc gia tự do. Nếu không giờ này chúng ta nằm dưới tay của những Hitler, giờ này chúng ta nằm dưới tay của quân phiệt Nhật, giờ này chúng ta nằm dưới tay của Liên Xô, chúng ta nằm dưới những tay đàn con sỏ, dưới cả cái cho Trạch Đông. Cho nên tự do đó được là những người chiến sĩ bất cứ màu da nào đã chiến đấu bảo vệ vì lý tưởng công lý hòa bình mà có. Đúng không quý vị? Miền Nam Việt Nam có tự do được 20 năm do ông Diệm cho, không phải. Để với Cộng Hòa cho, không phải. Ông Thiệu cho, không phải. Mỹ cho, không phải. Mà hàng triệu quân dân cánh chính Việt Nam Cộng Hòa thấy tự do là trên hết. Bảo vệ quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do đi lại. Hồi đó chúng ta có tự do biểu tình. Hồi đó báo nó cũng chửi ông Thiệu, nó cũng chiếc báo nó chửi. Rồi Thượng tọa Thúy Quang cũng nhào lấy tòa đại sứ Mỹ chửi ông Thiệu. Chính chữ tướng lo ra mời vào, quý vị thấy hình ảnh không? Tự do, nhưng mà trong thời chiến tự do như vậy là khá lắm rồi. Chúng ta hồi đó chữ Thiệu, chữ Kỳ, chữ Mỹ, chữ Diệm. Nhưng mà sau khi lọt vào tay Cộng sản rồi, mới thấy rằng Việt Nam Cộng Hòa tự do nhiều hơn là Việt Nam Cộng sản. Tự do có được là do những người lính chiến đem lại. Tự do Hoa Kỳ nó có được là do những người lính Hoa Kỳ bảo vệ cho chúng ta. Quý vị nghĩ nếu Hoa Kỳ này mà không có quân đội Hoa Kỳ thì nước Nga nó có tha chúng ta không có gì? Trung Quốc có tha chúng ta không vậy? Phải không? Thành ra tự do là do những người lính đem lại, chứ không phải Thượng Đế hay Phật nào đem lại cho chúng ta. Ở trong này có nhiều đệ tử của Thầy, thấy hành động Thầy tự nhiên xây đại thiền nhân để làm cái gì vậy? Ủa? Tôi là thiền nhân, tôi vượt biển, tôi biết cái khổ của thiền nhân. Giờ này tôi yên tạc, tại sao tôi quên những người đã bỏ phiếu bằng chân, bỏ phiếu bằng chân để chết trên biển cả? Thì tôi làm một chỗ để tưởng nhớ họ. Rồi tại sao tôi làm đền thờ nấy ông tướng Việt Nam Cộng Hòa vì quốc trong thân? Thật ra tôi nấy là vì những người đó đã chiến đấu cho tự do. Những ông tướng Nguyễn Hoa Nam, Nguyễn Nhân Phú, Lê Nguyên Vĩ, Trần Văn Hai, Lê Nhân Hưng, Đại tá Hồ Ngọc Cẩn, Trung tá Nguyễn Văn Cảnh sát Nguyễn Văn Long, 57 chiến sĩ chết vào giờ thứ 25 bằng tự sát. Mấy ông có cả phi cơ. Ông Nguyễn Hoa Nam có cả một cái hạm đội dư sức đi ra ngoài để dinh thân thì ra, nhưng mà ông nằm xuống để ông bảo vệ cái tự do của miền Nam, cho thấy là tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu vì tự do chứ không phải chiến đấu vì bơ sữa của Hoa Kỳ. Và những người đó bây giờ nằm xuống, không ai làm cái đền thờ cho ông. Có lâu lâu họ cũng bứa những hội trường, họ làm xong rồi là họ dẹp, Nhưng mà một cái thách nhất trì, một cái đại tổ có ghi ơn để hàng ngày hương khói. Mỗi lần tôi qua tôi đều tụng kinh cúng cơm cho mấy ông. Tôi cúng cơm với ông không phải là những đại lễ lớn để show up, mà những lần qua đó tôi vẫn trời lạnh, tôi những năm ba thầy trò vẫn dân cơm, vẫn cúng nước, vẫn tưởng nhớ ông thôi. Tại vì mấy ông này đã bảo vệ cho tôi được tự do tu học 20 năm dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Rồi nhiều vị tăng ni trong ngày sinh trưởng nhỏ, tôi biết những tư tưởng gì, thầy hỏi tại sao thầy trong lai làm được cái đại thiền nhân có 26 lá cờ quân nguyên chủ, vừa tự mình mặc đồ lính yêu dưỡng như mình kéo lên mình ngon lành hơn. Tại sao mới kiếm ông lính già gì, kiếm hội đoàn là hội đoàn kia chưa tốn tiền. Quý vị sai rồi, thầy trò tôi có thể tất cái tượng đài đó rồi, thầy con có thể là tự động mua áo bị đồng quân nhảy dù trong luồng chiến, thầy trò tôi có thể là tự biên tự diễn, nhưng mà thầy trò tôi không gỡ được cái quan. Là đúng rồi đó, ông thông lai thì diệt cộng, ông tự diệt cộng bỏ tiền ông làm ra là tự có hội đoàn nào chống cộng đến không, không có ông nào trường võ bị đến, không có ông nào trường thủ đến, không có ông nào hải quân đến, phải không? Không thấy ông không quân nào đến, không thấy ông trung tá bút đến nữa, không thấy những cái ông như là Trang Sĩ Tấn là thiếu tướng cảnh sát quốc gia của Việt Nam Cộng Hòa. Thì tôi tại sao tôi mới nhờ những người đó, mấy ông hãy đến đi xem tôi là ai, tôi làm cái này có đúng không. Nếu tôi là một siêu quốc gia, tôi vì tổ quốc thì mấy ông giơ một bàn tay. Tôi không rành mấy lá cờ của mấy ông, tôi là đôi mái lạng quạng, tôi treo lên là người ta chửi tôi là cộng sản phá hoại. Tôi nhờ mấy ông làm cờ, mấy ông coi đến các hội đoàn đưa đến đây để thấy rằng tại cái làng A Di Đà này, đài truyền nhân đã được công nhận bởi Vatican, có những người nghĩa là bishop qua để mà kéo cờ, và được công nhận bởi các hội đoàn người Việt quốc gia. Cho nên vừa rồi ngày 2 tháng 2, ngày 7 tháng 8, tôi làm lễ thượng kỳ ở tại làng A Di Đà Condo dưới sự chứng nhận của tướng Trang Sĩ Tấn, rồi hội cảnh sát quốc gia, hội quân cảnh và các hội đoàn, họ lên họ kéo cờ với tôi tay trong thùng cờ. Và hành động của thầy làm là để thấy rằng thầy làm với một lực lượng quân binh cánh chiến Việt Nam Cộng Hòa ủng hộ thầy, và những người đánh phá thầy là cộng sản, thì họ thấy rằng những người mà quốc gia chân chính họ đã đến với thầy, họ đã điều tra thầy. Thành từ nay thầy thông lai không đơn độc, mà các hội đoàn á, thường thường á, thủ đức thì không gương Đà Lạt, không quân thì không gương hải quân, nhưng mà thầy là một thầy chùa, thầy mới đem cái mấy ông tướng ra thầy nói: các vị ơi, tướng Phạm Văn Phú xứng đáng được thờ không? Nó mới dạ xứng đáng. Tướng Nguyễn Phan Nam xứng đáng được thờ không? Dạ xứng đáng. Tướng Lê Nguyên Vĩ xứng đáng không? Dạ xứng đáng. Trần Nhân Hai xứng đáng không? Xứng đáng. Thành ra tôi đem mấy ông đó ra, tôi làm ngày Tết, tôi làm mâm cơm, thì mấy ông này xứng đáng, thì mấy ông hãy đến đây để mà dâng cơm tưởng nhớ những người đã nằm xuống. Mà nếu chúng ta không dâng cơm, không cúng dỗ cho mấy ông này, chúng ta là những người đã coi như đâm sâu lưng những người tướng lập anh hùng đã hy sinh cho tự do dân tộc. Tôi nói để các chư tăng biết, mình chưa sức làm nhưng mà người ta đánh giá đây là mèo, khai mèo vào đuôi. Và chúng ta kéo được các hội đoàn đến, các hội đoàn đó phải điều tra, họ nghiên cứu, họ thấy thầy là một sư quốc gia thì họ mới đến. Đó là thầy nói để quý vị tự hiểu, chúng ta tự làm với sức, nhưng mà mình tự đánh trống khỏi kèn không có giá trị bằng các hội đoàn đến cùng kéo lá cờ. Con vào trong trang web, con đánh cái YouTube lễ thượng kỳ đầu năm của làng A Di Đà, đánh lên thấy chưa? Con đánh vô con chiếu người ta coi, lấy cái máy chiếu liền chào hàng chút xíu cho coi cho tôi làm như thế nào. Đây này, tôi lấy cái này ra. Ủa? Một cái tờ giấy để là đây, tôi đây. Quý vị đánh vô trong cái YouTube á, làng A Di Đà chào cờ đầu năm. Ra chơi con đánh dùng đi, con lấy YouTube rồi bỏ lên, lấy cái máy qua đây. Tôi cho quý vị coi việc làm tôi như thế nào. Lấy cái TV, con vô YouTube rồi được chưa? Làng A Di Đà chào cờ đầu năm, con đánh phần 1. Mới vừa bỏ lên đó. Nhớ cái hồn này chút nữa là đem về phòng thầy đi, coi như là ngày mai là giấu đi, qua tới mùng 4 đưa lại. Làng A Di Đà chào cờ đầu năm, vô YouTube đó con, nó phần 1, nó có phần 1 xong tới phần 2. Cắm điện qua đây này, bắt đầu điện. Vô được chưa? Rồi con chuẩn bị đầy đủ, con thấy xô rồi đó. Làng A Di Đà chào cờ đầu năm. Dạ. Yeah.